Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa bày tỏ sự lo ngại rằng các vấn đề nhân quyền sẽ không được xem xét đầy đủ tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với các nhà lãnh đạo Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3 tại thành phố Melbourne. Daniela Gasson, giám đốc Australia của Tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trong bức thư gửi Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào ngày 27 tháng 2, chúng tôi nhận thấy rằng chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh bao gồm 4 lĩnh vực hợp tác chính: kinh doanh, các nhà lãnh đạo mới nổi, khí hậu và năng lượng sạch và hợp tác hàng hải. Tuy nhiên, tình hình nhân quyền ở các quốc gia ASEAN đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Và ASEAN với tư cách là một tổ chức đã nhiều lần thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng quan trọng. Bà cho biết thêm, liên quan đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, bà Gasson đánh giá chính phủ đàn áp một cách có hệ thống các quyền căn bản của công dân về tự do ngôn luận, lập hội, hội họp và hoạt động ôn hòa, tự do tôn giáo. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị toàn bộ đất nước trong gần 5 thập kỷ qua và trừng phạt nghiêm khắc bất cứ ai mà họ cho là thách thức sự độc quyền, quyền lực của đảng. Bà Gasson nhấn mạnh, VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và đề nghị họ cho ý kiến về bức thư của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đồng thời kêu gọi chính phủ Australia nêu lên tình hình vi phạm nhân quyền ở các quốc gia ASEAN khác như Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Malaysia và Miến Điện. Tổ chức này cho rằng chính quyền quân quản Myanmar đang thực hiện các hành vi vi phạm rộng rãi và có hệ thống đối với người dân, bao gồm việc bắt giữ tùy tiện, tra tấn giết người phi pháp, không kích bừa bãi và các cuộc tấn công khác nhằm vào dân thường. Tổ chức theo dõi nhân quyền thúc giục chính quyền Australia nên thúc đẩy các cam kết quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh này và nêu các vấn đề cụ thể với từng chính phủ. Tổ chức theo dõi nhân quyền kiến nghị, với tư cách là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, chính phủ Australia nên chỉ đạo các cuộc đối thoại tập trung vào vấn đề nhân quyền. Điều này có thể xảy ra với các sự kiện chính và trong các cuộc gặp song phương không chính thức. Ngoài ra, Tổ chức Thế giới Nhân quyền còn kêu gọi chính phủ Australia nên liên kết các lợi ích thương mại, an ninh và ngoại giao một cách rõ ràng hơn với những cải thiện cụ thể về nhân quyền. Hôm 2 tháng 3, các cộng đồng người gốc Việt, Campuchia, Miến Điện tại Australia biểu tình chống chế độ độc tài tại quê nhà trước thềm hội nghị ASEAN Australia, theo đài SBS tiếng Việt. Các nhóm này lên tiếng phản đối các chính phủ độc tài đàn áp người dân tại các quốc gia ở quê nhà. Theo một đoạn video đăng trên YouTube, với đoàn người Việt tại Australia tuần hành từ quảng trường Federal Square đến Quốc hội tiểu bang Victoria để biểu tình phản đối với đoàn chính phủ Việt Nam đến Melbourne và đòi hỏi tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Duy, lãnh đạo cộng đồng người Việt tự do ở Victoria, phát biểu từ cuộc tuần hành.
Không thể nào quên được rằng là đồng bào của chúng ta ở trong nước vẫn đứng dưới cái sự kiềm kẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, khi chúng ta tới đây, chúng ta không phải là bởi vì thủ án gì cộng sản, mà chúng ta tới đây để chúng ta đòi hỏi cộng sản phải trả lại tất cả những quyền tự do cho người Việt Nam của chúng ta.
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Như VOA đưa tin, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa đến Melbourne vào tối ngày 4 tháng 3 giờ địa phương để tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3, theo lời mời của Thủ tướng Albanese. Theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên trong cương vị Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính tới Australia và kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm ngoái.
Các luật sư của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hôm 4 tháng 3 đã tổ chức cuộc tập huấn ở Hà Nội cho các quan chức Việt Nam về chống buôn bán gỗ lậu. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, cuộc tập huấn này sẽ kéo dài cho tới ngày 7 tháng 3. Đây là một phần của nỗ lực hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo phía Mỹ, việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật này là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hội thảo và thảo luận với các bên liên quan trong ngành lâm nghiệp, công nghiệp và phi chính phủ của Việt Nam, theo thỏa thuận Hoa Kỳ-Việt Nam nhằm thúc đẩy cách tiếp cận hợp tác hơn trong việc chống buôn bán gỗ bất hợp pháp. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam cho biết, ngoài Bộ Tư pháp, sự kiện hợp tác còn có sự tham gia của đại diện thương mại Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp, Nội vụ và An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cũng như Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tin cho hay, các cơ quan chính phủ, ngành công nghiệp Việt Nam và các tổ chức liên quan khác cũng tham gia sự kiện này. Thời báo Tài chính đưa tin, tại phiên khai mạc sáng ngày 4 tháng 3, Cục trưởng Cục Kiểm lâm Bùi Chính Nghĩa cho biết, sau một thời gian đàm phán ngày 1 tháng 10 năm 2021, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận về kiểm soát khai thác thương mại gỗ bất hợp pháp, thỏa thuận 301, nhằm triển khai phối hợp giữa chính phủ hai nước trong việc tăng cường triển khai chống gỗ bất hợp pháp và thương mại liên quan, cải thiện thể chế trong công tác quản lý rừng bền vững, truy xuất bền vững gỗ và lâm sản. Thỏa thuận 301 đã thể hiện mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc đấu tranh khai thác thương mại gỗ bất hợp pháp, đồng thời tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành lâm nghiệp, đảm bảo phát triển ngành chế biến gỗ nói riêng và lâm nghiệp nói chung hiệu quả, qua đó nâng cao uy tín ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam, ông Nghĩa nói theo thời báo Tài chính. Theo Đại sứ quán Mỹ, việc tăng cường hợp tác an ninh và thực thi pháp luật là một phần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam.
Một chuyên gia tư vấn hàng không Mỹ nêu nhận định với VOA rằng thị trường hàng không rất khó thâm nhập cho những tên tuổi mới. Giờ việc này đối với tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac thì càng khó khăn hơn. Ông Bob Mann, chủ tịch công ty tư vấn hàng không RW Mann and Company có trụ sở tại New York, Mỹ, cho VOA biết rằng Comac sẽ gặp phải những thách thức trong việc thâm nhập thị trường giữa lúc tập đoàn này vừa ra mắt và bay trình diễn hai mẫu bay mới tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Hai bay C919 và ARJ21 của Comac vừa rời sân bay Tân Sơn Nhất và đến Vientiane, Lào hôm 3 tháng 3 để tiếp tục trình diễn tại quốc gia Đông Nam Á, theo trang Sài Gòn Aviation. Sau khi triển lãm tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2, hai chiếc máy bay của Comac đã bay trải nghiệm đến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo. Ông Bob Mann, chủ tịch công ty tư vấn hàng không RW Mann and Company, nêu nhận định với VOA qua email. Comac cũng như các nhà sản xuất mới sẽ gặp phải nhiều khó khăn để thâm nhập vào thị trường máy bay vận tải toàn cầu vì lý do thiếu thành tích về độ tin cậy của đội bay và sự hạn chế trong dịch vụ hỗ trợ sản phẩm. Chuyên gia hàng không Mỹ nêu điển hình hai công ty tầm cỡ Nhật và Nga đã từ bỏ các dự án máy bay thương mại trước đây. Ông cho biết, hãy nhìn vào những khó khăn của công ty Mitsubishi với chương trình MRJ SpaceJet mà họ đã xóa bỏ sau hơn 10 năm ra mắt. Tương tự như vậy, những khó khăn trong quá trình hoạt động và sự hỗ trợ của chương trình Sukhoi Superjet 100, bất chấp các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu hiện tại. Ông Mann cho rằng thậm chí ngay cả các hãng Airbus, Boeing và Embraer cũng gặp phải những khó khăn này. Máy bay C919 của Trung Quốc ra mắt tại triển lãm hàng không Singapore vào cuối tháng 2, thu hút đông đảo du khách và hàng trăm đơn đặt hàng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nó vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể cạnh tranh với các máy bay dẫn đầu thị trường như Boeing, Airbus, theo hãng tin AP. Tập đoàn Comac cho đến nay đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng cho dòng máy bay C919, chủ yếu từ các hãng hàng không Trung Quốc. Việc thiếu chứng nhận quốc tế khiến máy bay này không thể hoạt động thương mại ở hầu hết các quốc gia mà chưa công nhận chứng nhận của Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Trung Quốc. Hôm 2 tháng 3, Comac và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến bay trải nghiệm tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng cho hành khách Việt Nam, tổng cộng 50 người, trên máy bay phản lực hai động cơ ARJ21, theo truyền thông trong nước. Bà Đỗ Hương Lan viết trên trang Facebook sau trải nghiệm máy bay Made in China, máy bay ARJ21 tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Cảm nhận cá nhân, thấy máy bay nhỏ nhưng rất êm, chỗ ngồi rộng rãi và thoải mái. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty Winner, doanh nghiệp lữ hành chuyên đón các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang Phú Quốc, nhận xét máy bay ARJ21 vận hành êm ái không ồn. Ông cho biết thêm, trước mắt tôi thấy người Trung Quốc đón nhận máy bay này khá tốt. Trong tương lai, nếu máy bay Comac được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, có thể tôi sẽ cân nhắc thuê máy bay của họ để đưa khách ra Phú Quốc du lịch. Truyền thông trong nước cho rằng với giá bán chỉ bằng 3/4 so với sản phẩm của Airbus hay Boeing mẫu tương đương, hãng Comac Tham Dòng có thể nhận được đơn đặt hàng C919 của các hãng hàng không Việt Nam và Đông Nam Á. Hãng dự định cũng sẽ dùng máy bay này để khai thác các tuyến du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hôm 4 tháng 3 đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030. Theo VnExpress, trong khi tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo-ho tại trụ sở chính phủ, ông Quang đánh giá cao các hoạt động đầu tư của Samsung đã đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như đội ngũ kỹ sư người Việt đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung. Tin cho hay, ông đề nghị Samsung tiếp tục hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời hỗ trợ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đào tạo kỹ sư bán dẫn. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam BGP News đưa tin, Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai các hoạt động phát triển công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Theo tin từ Samsung Việt Nam ngày 31 tháng 1 tại Hà Nội, Samsung và Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết văn bản hợp tác triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực bán dẫn và vi mạch. Tập đoàn này dẫn lời Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam nói rằng ông rất mong chờ các sinh viên ưu tú của Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển, trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực bán dẫn thông qua chương trình đào tạo này. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, năm ngoái Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ngành công nghiệp thông tin và công nghệ số trong nước cần 150.000 kỹ sư, nhưng số lượng hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 60%. Tin cho hay, theo ông Hùng, riêng ngành công nghiệp bán dẫn cần 10.000 kỹ sư nhưng chỉ đáp ứng được dưới 20%. This program has come to you from the Voice of America, Washington.